Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Liên đoàn Nhà báo Quốc tế kêu gọi Cộng sản Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Văn Dũng. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, hay còn gọi là IFJ, có trụ sở tại Brussels, Bỉ, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức blogger Lê Dũng Vova, và chấm dứt tình trạng đàn áp các nhà báo đang diễn ra tại Việt Nam. Trong tuyên bố ngày 24 tháng 3, IFJ nói việc gia tăng số lượng các vụ tấn công, bắt giữ và giết hại các nhà báo ở Việt Nam gây lo ngại sâu sắc và thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với cả quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. IFJ kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Lê Văn Dũng. Trước đó một ngày, Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở New York, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội phóng thích ông Dũng và chấm dứt việc bỏ tù các nhà báo độc lập. Tổ chức này nói nếu muốn được xem là một thành viên toàn cầu có trách nhiệm thì Việt Nam phải chấm dứt việc coi các nhà báo là tội phạm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng cho rằng ông Dũng chỉ phỏng vấn những người dân. Theo thống kê công bố hồi tháng 12/2021 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Việt Nam nằm trong số những quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ nhất thế giới, với ít nhất 23 người đang bị giam cầm. Còn theo bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia.
Luật sư cảnh báo về điều luật vô lý nhân vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng. Nhân vụ nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bị bắt giữ với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada nói rằng mọi người dân ở Việt Nam là tù nhân dự khuyết nếu họ dám đưa ra những quan điểm trái với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói điều 331 trái với quyền tự do ngôn luận vốn được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, và nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội sử dụng điều này cùng một số điều khác của Bộ luật hình sự để trấn áp các tiếng nói khác với Đảng Cộng sản cầm quyền. Theo ông, bà Hằng lẽ ra chỉ phải đối diện với một vụ kiện về dân sự chứ không phải là hình sự, nếu như có người thưa kiện bà về việc bị bà bêu xấu, nhục mạ hay đưa thông tin không đúng về họ.
Ban tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam đòi trừng phạt người góp ý kiến. Ban tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam vừa biến mình thành trò cười khi đề nghị nhà cầm quyền Cộng sản trừng phạt những người đã tham gia góp ý về bộ nhận diện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Những góp ý này bao gồm chỉ ra những lỗi sai chính tả, ngữ pháp tiếng Anh và thiết kế của bộ nhận diện sự kiện thể được tổ chức trong năm nay tại Hà Nội. Đại diện tiểu ban thông tin truyền thông của SEA Games khẳng định rằng những góp ý về thiết kế bộ nhận diện thương hiệu SEA Games 31 là những ý kiến mang tính chủ quan, phiến diện và đầy ác ý của một nhóm cá nhân trên mạng xã hội.
Tổng thống Biden tuyên bố Putin phải bị phế truất. Trong một bài diễn văn quan trọng tại lâu đài Hoàng gia Warsaw, Ba Lan, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố là việc Nga xâm lược Ukraine đe dọa hủy hoại an ninh toàn cầu và các nền dân chủ trên thế giới phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài chống lại chế độ chuyên quyền. Gọi cuộc chiến đấu chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trận chiến mới vì tự do, ông Biden nói rằng khao khát quyền lực tuyệt đối của ông Putin là một thất bại chiến lược đối với Nga và là thách thức trực tiếp đối với nền hòa bình châu Âu vốn đã ngự trị kể từ Thế chiến thứ hai. Vì Chúa, kẻ này không thể nào tại vị được, Biden nhắc đến ông Putin trong lời phát biểu cuối cùng trước khi kết thúc bài diễn văn. Ông Biden có bài phát biểu trên sau khi đưa ra những lời hứa hỗ trợ an ninh cho Ukraine, và ông gọi ông Putin là đồ tể khi ông đến thăm những người tị nạn chạy lánh cuộc chiến ở Ukraine, hiện đang ở thủ đô của Ba Lan.
Thủ tướng Nhật cảnh báo khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xâm lược Ukraine. Vào thứ Bảy, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát họa viễn cảnh Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ngày càng thật để cứu vãn tình thế nguy ngập trong cuộc xâm lược Ukraine. Trong cuộc đón tiếp đại sứ Hoa Kỳ Ron Emanuel tới thăm Hiroshima, thành phố đầu tiên hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân, ông nói cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine cho thấy những khó khăn của việc tạo nên một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Putin không trực tiếp đe dọa một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng cảnh báo khi phát động cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 rằng bất cứ ai cản trở Nga sẽ đối mặt với những hậu quả mà các người chưa bao giờ gặp phải trong lịch sử của mình. Một tuyên bố mà một số nhà lãnh đạo coi là lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Vào thứ Năm, các nhà lãnh đạo của nhóm 7 cường quốc công nghiệp cảnh báo Nga chớ sử dụng vũ khí sinh học, hóa học hoặc hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine.
Ngoại trưởng Trung Cộng thăm Ấn Độ để xoa dịu đối đầu giữa hai cường quốc. Vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thăm Ấn Độ và gặp đồng nhiệm chủ nhà Subramanian Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval nhằm làm xuống thang căng thẳng ở biên giới giữa hai nước. Cuộc xung đột dữ dội vào tháng 6 năm 2020 giữa hai quốc gia đã khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Cộng cho biết cũng đã mất 4 binh sĩ trong cuộc đụng độ này.